Chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhìn Phêrô theo chân Chúa Giêsu nhé. Chúng ta đã nói qua Chúa Giêsu giao chìa khóa cho Phêrô và truyền chức cho Phêrô làm thủ tướng trong cái vương quốc mà Chúa Giêsu mới lập ra. Và ngay sau khi truyền chức cho Phêrô thì Chúa Giêsu bắt đầu tiên đoán là người sẽ phải đi Jerusalem và sẽ bị giết. Thì các bạn biết là các ông vua ngày xưa khi đi vắng thì giao quyền cai trị cho thủ tướng của mình. Và trong Kinh Thánh Cựu Ước sách Vua 2 chương 15 cũng có nói đến một ông vua bị bệnh hủi và vì thế phải lánh mặt, không có thể cai trị được. Thì thủ tướng của ông là con của mình đã cai trị, nhưng mà cai trị là một người đại diện thôi, bởi vì vua vẫn còn sống, phải chờ đến vua chết thì mới lên ngai được. Thì Chúa Giêsu ở đây cũng vậy. Chúa Giêsu là một vị vua và lập cái chức thủ tướng cho Phêrô. Lập xong rồi thì là Chúa Giêsu sẵn sàng đi Jerusalem để chết. Bạn biết không, khi nào mà mình hỏi bất cứ người nào tại sao Chúa Giêsu chết vậy, thì người ta đều nói thì Chúa Giêsu chết để cứu con người khỏi tội lỗi. Vậy tôi xin hỏi tiếp, Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Phần đông người ta sẽ trả lời câu hỏi này là thì Chúa Giêsu đến thế gian để chết cho tội của mình. Thật sự mà nói, nếu mà nghĩ như vậy thì khi Chúa Giêsu còn là trẻ sơ sinh, Herode ra lệnh giết các trẻ em, thì sao không để Chúa Giêsu chết ngay lúc đó thì cũng đủ rồi. Có người nói thì không thể chết lúc còn nhỏ được, phải chết lúc mà đã là người lớn có quyền quyết định. Nếu vậy thì tôi xin nói, có bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã từng đi rao giảng và đã làm cho các ông thầy tư tế nổi khùng lên và muốn kéo lôi Chúa Giêsu ra vực thẳm để ném xuống, hoặc là tìm những viên đá to lớn để muốn ném đá Chúa Giêsu. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu có rất nhiều lần người suýt chết và Chúa Giêsu đã dùng cách này cách kia để tránh cái chết. Bạn nhớ bao nhiêu lần Chúa Giêsu ở trong thuyền của Phêrô đi hướng này, người ta bắt đầu để ý thì Chúa lại lên thuyền đi qua bờ bên kia, rồi ở Caesare Philippi sau khi tuyên xưng bởi Phêrô mình là một vị vua, thì lúc xuống núi Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ, các tông đồ phải im miệng, đừng có nói ra những chuyện này. Và Chúa Giêsu rất là cẩn mật, rất là cẩn thận khi vào thành Jerusalem cũng vậy, cũng phải kêu các tông đồ hãy đi theo chỗ này, rồi tìm cái ông mà đang xách nước, rồi đi theo ông, rồi vào cái nhà đó, rồi hỏi, nghĩa là có những cái bí mật để tránh sự chết. Cho nên chỉ có khi nào chương trình hoàn tất đúng vào giờ thì lúc đó Chúa Giêsu mới sẵn sàng để chết. Tôi không có ý nói là Chúa Giêsu chết để cứu con người khỏi tội lỗi là sai đâu nhé. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là cái nhìn đó không có đầy đủ, vì không phải Chúa Giê-xu đến chỉ để chết thôi, nhưng mà Chúa Giê-xu đến cứu thoát con người khỏi tội lỗi, để cho con người được sống ở trong cái vương quốc mà Chúa mới lập ra. Đó là một cái nhìn tôi nghĩ đầy đủ hơn. Các bạn biết, vợ tôi có một người bạn, và em của em trai của cô ta đọc lên mạng, đọc bài về chuyện gì đó, xong rồi bị khủng hoảng đức tin. Thì vợ tôi mới nói nhờ tôi nói chuyện với anh này xem sao. Thì tôi nói là được, được, không có sao cả. Và tôi và anh ta ngồi ăn chung với nhau. Thì anh ta nói là ồ, đừng có lo gì cả, tôi chỉ có không tin hội thánh thôi, chứ còn Chúa Giê-xu thì tôi tin. Tôi thấy anh ta như vậy, thì tôi mới hỏi anh ta, vậy chứ anh, theo các anh nhớ thì Chúa Giê-xu dạy điểm nào là chính? Thì anh nói là thì Chúa Giê-xu dạy về tình yêu. Tôi nói với anh biết không, thật sự trong các cái lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, những cái đối thoại của Chúa Giê-xu, điều mà Chúa Giê-xu nói về nhiều nhất là vương quốc mới của Chúa, vương quốc của Thiên Chúa là nước trời. Bạn có nhớ bao nhiêu là dụ ngôn trong Tân Ước không? Chúa nói về vương quốc của Chúa là nước trời. Chúa hay nói nước trời giống như thế này, nước trời giống như thế kia, nước trời giống như người đàn bà đi tìm được cái đồng bạc, hoặc nước trời giống như là viên ngọc chôn trong thửa ruộng. Các bạn thấy Chúa Giê-xu là một vị vua, cho nên rất là có lý là vị vua này giảng dạy về vương quốc của mình. Chúa Giê-xu nói với Phê-rô, Phê-rô, con là đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh. Các bạn thấy Chúa Giê-xu không đến thế gian chỉ để chết, mà còn để xây dựng một hội thánh ở trên cái tảng đá sống là Phê-rô. Chúa Giê-xu không chỉ cứu con người khỏi tội lỗi, mà cứu con người để họ được sống ở trong vương quốc mới của Ngài, là hội thánh. Ngay sau khi Chúa Giê-xu giao chìa khóa của vương quốc cho Phê-rô, thì cả thầy trò, tất cả các môn đệ đều hướng về Jerusalem. Có nghĩa là Chúa Giê-xu bây giờ đã chương trình hoàn tất và sẵn sàng chết. Thì bây giờ tôi muốn nêu thêm một vài cái chuyện mà đã xảy ra trên cái đường đi về Jerusalem đó, là những cái bài học mà Chúa Giê-xu dạy cho Phê-rô, để sửa soạn cho Phê-rô sẵn sàng nối tiếp cái con đường của Chúa Giê-xu, lo cho hội thánh, sau khi lo cho cái vương quốc mới này sau khi Chúa Giê-xu chết và về trời. Thì cái điều một cái bài học đầu tiên mà tôi muốn nói, mà Chúa Giê-xu đã dạy cho Phê-rô khi bắt đầu nói về sự chết của mình, đó là việc Chúa Giê-xu biến hình ở trên núi Tabor. Bây giờ bạn dở sách Luca chương 9 câu 28, mình cùng đọc chung. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện và đem theo các ông Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê. Ở đây tôi xin nói một chút về con số 3, tại vì Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê là 3 người. Thì mấy con số nhiều khi có những ý nghĩa quan trọng ở trong Kinh Thánh. Giống như là Chúa Giê-xu chọn 12 tông đồ, thì các bạn biết trong cụ ước ông Jacob có 12 người con, và về sau là trở thành 12 bộ lạc của một cái nước, đất nước mới là nước Do Thái. Thành ra Chúa Giê-xu cũng giống như là một Jacob mới, và có 12 tông đồ là lập lên một đất nước mới. Thì cái trong 12 tông đồ đó có 3 ông là thân cận nhất. Thì cái điều này ở trong cụ ước mình cũng có thể thấy được, khi mà ông Môi-sen lên núi Sinai để mà đàm đạo với Chúa, thì ông có mang theo 3 người, cũng 3 người thân cận là Aaron và 2 đứa con của ông. Thành ra cái số 3 là những cái người mà rất là thân cận với Chúa. Bạn sẽ thấy 3 người thân cận này của Chúa Giê-xu, Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê đi chung với Chúa ở rất là nhiều nơi, nhất là ở vườn Gethsemane. Và luôn luôn trong 3 người, Phê-rô là đứng đầu. Có một điểm đặc biệt trong Kinh Thánh tôi muốn nói thêm là, nếu bạn dở Tân Ước phía sau các cái thư của Thánh Phaolô, thì bạn sẽ thấy ở trong đó có các thư của Thánh Gia-cô-bê, Thánh Phê-rô và Thánh Gioan. Bởi vì các cái thư là những cái lời giảng dạy, những cái lời nhân chứng cho các cộng đoàn, và những lời giảng dạy này đến từ những cái người mà sống rất là thân mật với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu mang 3 ông lên núi với người, và đang lúc người cầu nguyện thì dung mạo người bỗng đổi khác, y phục của người trở nên trắng tinh, chói lòa. Và kìa, có 2 nhân vật đang đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Elia. 2 vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Bạn thấy ở đây nói về ông Môi-se, nhưng mà cuộc xuất hành là cuộc xuất hành của Chúa Giê-xu. Thì ông Môi-se ăn lễ vượt qua, rồi sau đó xuất hành cùng dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Còn Chúa Giê-xu thì sẽ ăn lễ vượt qua và sẽ xuất hành ở Jerusalem, có nghĩa là sẽ chịu nạn và chịu chết. Sau khi 2 vị rời Chúa Giê-xu, thì ông Phê-rô thưa với người rằng: Thầy ơi, chúng con ở đây hay quá, để chúng con dựng 3 cái lều cho thầy, cho ông Môi-se và cho ông Elia. Chúng ta nghe thấy ông nói chuyện dựng lều thì nghe có vẻ tức cười và rất là lạ lùng, không đâu vào đâu cả. Nhưng mà để tôi kể cho các bạn nghe về về những chuyện đang xảy ra khi mà ở trên núi Tabor, để giúp các bạn hiểu là thật ra nói về các cái lều cũng không phải là lạ lùng lắm. Bạn đọc lại câu đầu của chương 28 thử xem. Luca viết là khoảng 8 ngày sau đó thì Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện. Tôi nghĩ cái 8 ngày này nói về một cái lễ rất là lớn mà ông Môi-se đã lập ra, và dân chúng tổ chức hàng năm, nó gọi là Feast of Tabernacle. Thì trong cái 8 ngày này họ lập nên những cái lều mà chỉ có 3 bức tường thôi. Họ dùng để mà giúp cho nhau nhớ lại 40 năm họ ở trong hoang địa và được Thiên Chúa nuôi dưỡng cho tới khi tới đất hứa. Thế cho nên khi Phê-rô leo núi với thầy lên Tabor thì trông cũng giống như là một cái hoang địa, cho nên mới suy nghĩ ra chuyện dựng lên mấy cái lều là lý do như vậy. Cái tương phản giữa chuyện ông Môi-se lên núi Sinai và Chúa Giê-xu lên núi Tabor với Phê-rô thật ra có nhiều ý nghĩa hơn nữa. Vì các bạn biết là ông Môi-se lên núi Sinai rồi sau đó mang xuống cho dân chúng một cái điều luật, một cái luật của Thiên Chúa là 10 điều răn. Còn Chúa Giê-xu thì thế này, các bạn coi, bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán: đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Lời từ trong đám mây cũng phán ra lề luật. Nhưng lề luật mới này không phải là những điều răn, mà lề luật mới này chính là con người của Chúa Giê-xu. Đây là con ta yêu dấu. Cái lời người con yêu dấu nhắc lại ông Abraham đã gọi con của mình Isaac là một người con yêu dấu khi sửa soạn để hy sinh đứa con của mình. Câu người được tuyển chọn đã được dùng trong Cựu Ước Isaiah 42, và người được tuyển chọn này là nói đến người đầy tớ đau khổ, là lời tiên đoán về cái chết của Chúa Giê-xu. Hãy vâng nghe lời người là một lời căn dặn về vấn đề tùng phục, tuân phục. Thì ở trong Cựu Ước, chính Môi-se cũng đã tuyên đoán là Thiên Chúa cũng sẽ gửi xuống một người tiên tri mà sẽ là một Môi-se mới. Và ông Môi-se đã căn dặn dân chúng hãy nhớ mà tuân phục, nghe lời của vị tiên tri mới này. Những gì xảy ra ở trên núi Tabor là một bài, không phải chỉ là một bài học cho Phêrô, nhưng là một cái hình ảnh mà sẽ giúp sức rất nhiều cho Phêrô để sửa soạn cho Phêrô khi mà ông cùng đi chung với Chúa Giê-xu trong Gethsemane, rồi khổ nạn của Chúa Giê-xu, rồi Chúa Giê-xu chết trên thánh giá. Hình ảnh vinh quang của Chúa Giê-xu ở trên núi Tabor giúp cho Phê-rô chịu đựng và giữ cái niềm hy vọng của ông trong những lúc gian nan. Và cái bài học này giúp cho ông nhiều đến nỗi mà trong lá thư ông viết giảng dạy cho cộng đoàn của ông ở Phê-rô 2, ông có nhắc lại về cái sự kiện này. Tôi đọc cho các bạn nghe Phêrô 2 chương 1 câu 16 nhé. Khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quan lâm của Đức Giêsu Kitô, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Tôi đọc tiếp: anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên. Đây bạn thấy câu rất là quan trọng. Lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm. Phêrô đang giúp cho cộng đoàn của ông. Ông biết cộng đoàn của ông đang bị nhiều gian nan, cho nên ông muốn nhắc họ nhớ, nhắc họ về cái sự kiện vinh quang của Chúa Giêsu trên núi Tabor, để họ có thêm sức và thêm hy vọng rằng sau khi chịu đau khổ thì sẽ có vinh quang, và nhớ những cái hình ảnh đấy như là một chiếc đèn nó sáng lên trong những lúc mà mình đang phải đi qua một con đường tăm tối gian nan. Sau đau khổ có vinh quang. Chẳng những thế, Thánh Phêrô ở đầu thư có nói là chẳng những Chúa Giêsu có vinh quang, nhưng mà người còn ban tặng cho chúng ta vinh quang và sức mạnh để chúng ta được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Có nghĩa là chính chúng ta sẽ được cái sự vinh quang của Thiên Chúa. Nếu các bạn trở lại núi Tabor, các bạn sẽ thấy không phải chỉ có Chúa Giêsu rạng ngời vinh quang, nhưng mà các bạn biết còn ai được những cái đó không? Đó là Môi-se và Elia cũng được cái rạng ngời vinh quang. Có nghĩa là Thiên Chúa đổ cái rạng ngời vinh quang vào trong chính chúng ta nữa. Cái rạng ngời vinh quang Chúa ban cho những người theo Chúa. Và Phêrô đã thấy điều này và chỉ lại cho cộng đoàn của ông. Có đau khổ, cùng chia sẻ đau khổ với Chúa Giêsu, và rồi cùng chia sẻ cái vinh quang, cái vinh hiển với Chúa Giêsu. Sau núi Tabor thì Phêrô có một bài học thứ hai mà tôi muốn kể cho các bạn nghe. Là sau khi xuống núi Tabor thì thầy trò Chúa Giêsu, Phêrô và các tông đồ tới Capernaum. Khi tới Capernaum thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: vậy chứ thầy, các ông có không nộp thuế hay sao? Thì ở chỗ này để tôi nói thêm với các bạn một chút về lịch sử thu thuế. Tại vì đây là một bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy cho Phêrô về vấn đề thuế má. Cái vấn đề thuế bắt đầu từ ông Môi-se. Ông Môi-se lập ra một cái thuế, nói là tất cả những người đàn ông từ 20 tuổi trở lên thì phải nộp thuế một lần trong đời, chỉ một lần thôi, và để dùng cái tiền đó mà lo cho vấn đề vấn đề cái chỗ đền thờ. Thì đóng thuế một lần trong đời thì không có vấn đề gì là khó khăn cả, rất là êm xuôi. Cái vấn đề nó bắt đầu nó trở thành nan giải là vào cái thời ông vua Herode. Là ông vua này muốn gần cái thời của Chúa Giêsu, thì ông vua này cũng muốn làm một cái, ông muốn lấy lòng người Do Thái bằng cách xây lên một cái đền thờ khổng lồ cho người Do Thái, khổng lồ đến nỗi mà mỗi một ngày phải có tới 10.000 người thợ lo cho xây cái đền thờ. Thì ông cần tiền, thì ông mới dụ các cái thầy Pharisee. Thì các thầy Pharisee nghe thì êm tai, bởi vì thật ra những người Pharisee cũng muốn mong sao cho mau mau xây được một cái đền thờ, bởi vì phải có đền thờ thì đấng thiên sai mới tới, và Đấng Thiên Sai tới thì mới lập được một cái quốc gia, có nghĩa là không còn bị đô hộ bởi Roma nữa. Đó là cái nhìn của họ như vậy. Cho nên các thầy tư tế, các thầy Pharisee nghe lời và từ đó trở nên một cái thay đổi ở trong cái thuế, là vua Herod và các thầy Pharisee nghĩ ra cách này là thay vì bắt mọi người đàn ông phải nộp thuế một cuộc đời một lần, thì họ bắt phải nộp thuế một năm một lần. Thì bạn thấy cái đó rất là khác. Bởi vậy cho nên bắt đầu có những người chống, và một số người là tên là một cái bộ lạc là Essen, thì họ nói là cái này là sai rồi, cái này là đâu phải là luật Môi-se đâu, vậy thì chúng tôi không trả đâu, tại vì sai luật. Thế cho nên khi mà Chúa Giê-xu tới và các ông thầy tư tế thấy Chúa Giê-xu có vẻ bắt đầu lập ra một phong trào mới, thì dùng cái câu hỏi này để coi Chúa Giê-xu thuộc phe ai, thuộc phe của họ là nộp tiền thuế hay là chống lại cái chuyện này. Bạn biết Phêrô trả lời sao không? Đáng lý ra là Phêrô phải trả lời để tôi về hỏi Chúa Giê-xu. Nhưng mà Phêrô thì bạn biết tính rồi, rất là bộp chộp. Cho nên ông nói liền, có chứ, thầy trả chứ. Bởi vì Phêrô thật sự không có muốn quậy. Trả lời xong thì Phêrô về nhà. Và tôi nghĩ lúc này là Phêrô cũng bắt đầu hơi lo, chết rồi, không biết phải nói gì với Chúa Giê-xu về vấn đề thuế má. Và Chúa Giê-xu, Phêrô chưa kịp suy nghĩ xong thì Chúa Giê-xu đã biết rồi. Và Chúa Giê-xu hỏi Simon, anh nghĩ sao? Vua ở trần gian này thì bắt ai đóng thuế? Vua trần gian bắt ai phải đóng nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp, dạ thưa người ngoài. Đức Giê-xu liền bảo, vậy thì con cái được miễn. Để tôi giải thích một chút về vấn đề thuế má vào thời xa xưa. Thì nó không có giống như là mình trả thuế bây giờ. Cái thời xa xưa đó là ông vua đó thì có cái quyền trên đất nước của mình, là ông vua có quyền đòi hỏi dân chúng phải gọi là dâng cúng tiền bạc. Bởi vì ông vua đó sẽ dùng cái tiền bạc đó để mà lo cho đất nước. Thành ra cái tiền thuế họ gọi là tiền dâng cúng. Và dâng cúng tiền thuế là một hành động nói lên cái lòng trung thành của mình đối với một đất nước. Vua và các người con của vua thì miễn, không có vấn đề là nộp thuế. Bởi thế cho nên khi mà những cái người đi thu thuế cho đền thờ tới hỏi Chúa Giê-xu là đến hỏi Phêrô là thầy của ông có nộp thuế không, thì các bạn biết chẳng lẽ Chúa Giê-xu nộp thuế? Vì sao không nộp thuế? Bởi vì Chúa Giê-xu là vua. Và chẳng những Chúa Giê-xu không nộp thuế mà Phêrô là thủ tướng và những người đó được coi như là con cái của vua, cũng giống như là tôi đã nói kỳ trước là Chúa Giê-xu đã gọi Phêrô là con ông Jonah, mà Jonah mới là Chúa Giê-xu đó. Thì vua và thủ tướng thì không có chuyện là nộp thuế. Cho nên các bạn có biết đây là lý do vì sao mà từ thời xa xưa giáo hội không có trả thuế không? Giáo hội không có trả thuế không phải vì là một cái cơ quan từ thiện, nhưng mà giáo hội không trả thuế bởi vì giáo hội là khi mà Chúa Giêsu nói cái câu trên viên đá này, trên tảng đá này ta sẽ lập hội thánh, thì cái chữ hội thánh nó đồng nghĩa với cái chữ vương quốc. Thế cho nên hội thánh là vương quốc của Thiên Chúa, mà vương quốc của Thiên Chúa đó thì cao hơn tất cả các vương quốc ở thế gian này. Và bởi thế làm sao mà vương quốc của Thiên Chúa thì lại đi dâng cúng tiền cho những cái quốc gia thấp hơn mình được. Đó là lý do tại sao từ thời xa xưa giáo hội không bao giờ nộp thuế. Bạn thấy trong câu chuyện này nó nói lên một cách chắc chắn vai trò của Phêrô là qua cái câu chuyện thuế má, là Phêrô chính thức là một người thân cận, một người thủ tướng của Chúa Giêsu ở trong cái vương quốc mới này, và đó là lý do tại sao mà không phải trả thuế, khác hẳn với các tông đồ 11 tông đồ kia. Bởi thế cho nên Chúa Giêsu mới không có nói là xuống câu cá 6-7 đồng bạc để trả hết cho các tông đồ, nhưng mà chỉ nói trả chỉ riêng Chúa Giêsu và Phêrô thôi, bởi vì cái vai trò của Phêrô đối với Chúa Giêsu là vua và thủ tướng. Cái chuyện mà Phêrô câu cá mà mở miệng cá thấy cái đồng tiền thì có lẽ tất cả chúng ta nghe thấy khó tin phải không? Tôi xin nói là chuyện đó có thể xảy ra đó. Tôi là dân câu cá, tôi đi câu cá ở Canada thì người ta chỉ cho tôi là câu bằng những cái muỗng, những cái thìa, bởi vì cái thiếc nó màu bạc, nó cứ lấp lóe, nó lấp lánh, thì con cá ở phía dưới nó tưởng là mồi, nó tưởng là mấy con cá con thì nó đớp. Bởi thế nên mình có thể tưởng tượng ra là một cái đồng tiền mà rớt xuống từ trên cái thuyền, mà ai làm lỡ rớt xuống thì nó cũng lấp lánh và nó làm cho con cá nó tưởng là cá con thì nó ăn, thành ra không có khó tin đâu. Ok, vậy là hai cái bài học chúng ta thấy Phêrô đã học qua từ Chúa Giêsu. Thì bây giờ tôi muốn sửa soạn cho các bạn, để cho những gì tôi sẽ nói tới trong tuần sau nhé. Các bạn dở sách Marco chương 11 thì chúng ta đọc về Đức Giêsu vào Jerusalem. Thì người trước khi đến gần đến thành Jerusalem thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ. Hai môn đệ này ở Luca gọi nói là Joan và Phêrô. Thì sai hai môn đệ là vào cái làng kia kìa, tới nơi mà thấy một con lừa chưa có ai cưỡi đó bao giờ hết á, đang cột sẵn ở đó, hãy tháo dây và đem nó về đây. Mà nếu mà có ai hỏi ủa sao anh làm như vậy thì cứ nói là Chúa của tôi cần đến nó, và người sẽ dùng xong rồi sẽ trả lại ngay. Các bạn biết là thật ra trong thời Do Thái hồi xưa, mình không có thể lấy thu vật, lấy của cải của những người khác. Nhưng mà các vua đó thì có quyền dùng cái sở hữu của người khác nếu mà trong vấn đề cần kíp cho đất nước. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu lấy quyền là vua để mà mượn một cái sở hữu của người khác là con lừa. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường. Một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Các bạn biết là cái chuyện mà Chúa Giê-xu cỡi trên lưng một con lừa đó, thật ra chuyện này đã xảy ra cho ông Solomon, là con của ông vua David. Khi mà ông Solomon diễn hành, gọi là diễn hành vào thành để mà được lên ngôi vì vua, thì ông cũng cưỡi một con ngựa, cưỡi một con lừa. Thì ở một đoạn khác người ta nói rằng Chúa Giê-xu cưỡi lừa là một hành động khiêm nhường. Thì đó là đúng đó, vì thường thường người ta cưỡi là cưỡi một con ngựa chiến, còn Chúa Giê-xu thì cưỡi lừa. Dân chúng thì dân những cái dân hành hương họ không có đi lừa, dân hành hương thì đi bộ vào trong thành Jerusalem. Thế cho nên cái chuyện mà Chúa Giê-xu cưỡi lừa là một cách rất là rõ ràng, công khai, là một người đi diễn hành trên đường vào thành để nhận một cái ngôi vua. Và chuyện mà những cái người người ta đứng ở hai bên vệ đường mà trải áo xuống, thì các cái diễn hành của vua người ta cũng làm như vậy. Giải áo của mình xuống là một cái hành động nói lên là mình phục tùng cái người này, có nghĩa là công nhận người này là vua. Và những cái cành lá mà họ phất là một cái hành động của reo hò về chiến thắng khi mà có cái diễn hành. Đó, thành ra ở trong cái hành động mà Chúa Giê-xu cưỡi lừa vào Jerusalem này đó, là Chúa Giê-xu đã một cách công khai tuyên bố mình là vua trên đường đi để lấy cái ngai là vua của dân Do Thái. Và chỉ vài ngày sau đó, Chúa Giê-xu đã bị giết, giết với cái tội là vua dân Do Thái. Và bây giờ tôi chỉ nói phớt qua rất là sơ về chuyện thứ hai cho tuần sau, là chuẩn bị ăn lễ vượt qua, là Chúa Giê-xu sai ông Phê-rô và ông Gioan, vẫn cứ hai ông này là sửa soạn cho lễ vượt qua. Và hai ông hỏi, vậy thầy muốn chúng con dọn ở đâu? Thì Chúa chỉ dẫn rất là kỹ, tới đây, các bạn hỏi chủ nhà thế nào và làm lễ vượt qua. Rồi. Trong bữa tiệc vượt qua, Chúa Giê-xu đã tâm sự rằng, thầy khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em, trước khi chịu khổ hình. Các bạn thấy, Chúa Giê-xu tuy khát khao nhưng mà Ngài đã phải để ra bao nhiêu thì giờ để có cái chương trình trước khi mà chịu chết. Ngài và cái chương trình này mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất khi vào Jerusalem là lập ra một vương quốc và trao chìa khóa của vương quốc cho Phê-rô và gọi Phê-rô là đá, là cái nền tảng của cái hội thánh, rồi mà từ đó Chúa Giê-xu sẽ xây dựng cái hội thánh. Đó, bạn thấy bao nhiêu là sửa soạn mà Chúa Giê-xu phải làm trước khi ăn cái lễ vượt qua cuối cùng với các tông đồ. Có nghĩa là Chúa Giê-xu không đến thế gian chỉ để chết thôi, như tôi đã nói từ đầu, mà còn là để quan trọng là để lập lên một vương quốc mới. Mà ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cái vương quốc mới này, cái chữ nước Thiên Chúa, nước trời này là đồng nghĩa với hội thánh, bởi vì Chúa Giê-xu nói là xây hội thánh Thế cho nên đồng nghĩa với nhau nhé. Và bây giờ tôi trở lại cái chuyện mà tôi kể cho các bạn nghe về cái người bạn mà nói với tôi là tôi tin Chúa Giêsu, nhưng mà hội thánh thì tôi không tin. Thì bạn thấy cái chuyện đó không thể xảy ra được, phải không? Bởi vì Chúa Giêsu là vua, và mình không có thể tách vua ra khỏi cái vương quốc của cái ông vua đó. Làm vua mà không có vương quốc thì đâu có được. Thành ra vua và vương quốc là đi chung với nhau. Và nếu mà mình trung thành với vua và mình yêu mến, quý mến ông vua, thì lẽ dĩ nhiên là mình cũng cùng một cái tâm tình yêu mến, vâng phục cái quốc gia, cái vương quốc của vị vua này, có nghĩa là vâng phục và yêu mến hội thánh. Bạn thấy cái nhìn đó có thật là quan trọng không về về hội thánh của Chúa, chính là cái vương quốc của Chúa. Bây giờ chúng ta kết thúc với một lời nguyện nhé. Lạy Thiên Chúa của con, xin giúp cho con yêu mến và thêm hiểu về cái vương quốc mà con của Ngài là Chúa Giêsu đã đến để xây dựng nên ở thế gian này. Xin giúp chúng con thấy cái ý nghĩa và cái mầu nhiệm của cái vương quốc này. Amen.